chương trình an bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính lạy Chúa, chúng con đứng ở trước ngai trời là tội nhân. Chúng con là những người đói khát ở trong cuộc sống này, và cơn đói khát thật sự của tâm hồn chúng con là đói khát sự công bình của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa, đang đứng ở trước mặt Ngài, trong giây phút thiêng liêng trần thế này. Cầu Chúa đưa cánh tay của Ngài để nắm lấy tay của chúng con mỗi người. Cầu Chúa cho chúng con uống được dòng huyết của Chúa, uống được dòng nước từ thân thể của Ngài tuôn đổ ra bên hông Ngài, để làm thỏa mãn cơn khát ở trong tâm linh. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc.
Ngày hôm nay ta đi về đây cùng nhau.
Quý vị thân mến, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Hôm nay cái đề tài tôi gửi đến quý vị ba hội thánh con cái Chúa, dân sự của Chúa và tất cả mọi người lắng nghe là 10 điều răn và ngày Sa-bát. Quý vị lập với tôi 10 điều răn nằm ở đâu? Chú ý bạn chị em. Dạ, chú ý tôi ký đoạn 20 câu 1 cho đến câu thứ 17. Sách Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 1 đến câu thứ 17. 10 điều răn, quý vị cùng nhau lắng nghe với tôi trong giây phút này lời của Chúa. Thưa quý vị, ở trong toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta gọi đó là lời của Chúa, từ Cựu Ước đến Tân Ước, lời của Chúa. Nhưng mà phải nói thật sự lời của Chúa do Chúa phán, miệng Chúa phán cho mọi người, dân sự của Chúa nghe, và tay Chúa viết lại trên bản đá. Phải nói rằng chỉ có 10 điều răn. Và quý vị lắng nghe 10 điều răn, hay là thập giới. Trong tiếng Hebrew gọi là 10 chữ. Thập giới, ở trong tiếng Việt mình có một số người gọi là thập giới, và bây giờ là 10 điều răn, gọi nôm na cho dễ hiểu. Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật ở trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Tức là Đức Chúa Trời kỵ ta, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì ở trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Điều răn thứ 5, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Điều răn thứ 6, ngươi chớ giết người. Thứ 7, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Thứ 8, ngươi chớ trộm cướp. Thứ 9, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Và thứ 10, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Ted Turner, người đã sáng lập ra hệ thống truyền hình tin tức CNN, tuyên bố với thành viên của Hội Báo chí Quốc gia họp ở tại Atlanta như thế này: 10 điều răn đã lỗi thời. Chúng không thích ứng với những nan đề ở trên thế giới ngày hôm nay nữa, như là dân số gia tăng quá nhiều, như là chạy đua trang bị vũ khí. 10 điều răn không còn thích hợp với những nan đề của thế giới ngày hôm nay. Chúng ta sống với những luật lệ cổ lỗ sĩ. Luật lệ mà chúng ta sống theo là 10 điều răn. Và tôi dám cá với lại quý vị, không có một người nào đang ngồi đây để ý đến những điều luật này nữa, vì những luật này đã quá xưa rồi. Khi Môi-se đi lên núi, không có vũ khí nguyên tử ở tại lúc đó, không có nạn nghèo đói. Ngày hôm nay, những điều răn không nói đến những nan đề này. Không ai ở trên thế giới ngày hôm nay muốn mình bị ra lệnh bắt buộc điều gì hết. Cho nên những điều răn phải bị ném đi, bỏ đi. Ted Turner, một trong những người với hệ thống truyền tin thông tin đại chúng trên toàn thế giới, tuyên bố như vậy. Thưa quý vị, có đúng như vậy không? 10 điều răn của lỗ sĩ, 10 điều răn không hợp thời, 10 điều răn không còn thích ứng với lại năng đề ở trên thế giới ngày hôm nay. Người ta sống ngày hôm nay không cần luật nữa. Tôi xin hỏi quý vị những điều này, nếu quý vị đồng ý với tôi thì chúng ta không cần 10 điều răn. Đường phố không cần luật lệ giao thông nữa. Được không thưa quý vị? Đường phố không cần luật lệ nữa. Con người ngày hôm nay đã quá văn minh, không cần những điều luật này nữa, không cần sự dạy dỗ của Chúa nữa. Như vậy thì ai muốn lái xe thì lái, ai muốn đi đâu thì đi. Có được không thưa quý vị? Xã hội không cần luật lệ nữa. Ai thích của gì của ai cứ việc vào để lấy. Thích của ai tới việc đến cướp. Thích gì cứ việc đến đấy. Muốn làm gì cứ việc làm. Quý vị có muốn vậy không? Quý vị thấy chúng ta cần không? Người chưa trộm cướp. Hệ thống tiền tệ ngân hàng không cần luật lệ nữa. Ai muốn dùng, ai muốn đổi, không cần có hệ thống hóa nữa. Được không? Thưa quý bà chị em, gia đình không cần luật lệ nữa. Ai muốn sống như thế nào thì sống. Muốn ngoại tình thì ngoại tình. Quý vị nghĩ được không? Chúng ta đồng ý không? Nếu chúng ta đồng ý những điều đó, chúng ta sẽ nói rằng 10 điều răn không còn hiệu lực nữa. Quý vị có thể bỏ những luật lệ như là khi người ta đang hớt tóc cho bạn, đừng bao giờ nhảy mũi. Quý vị nói tôi không cần luật nữa. Như vậy thì khi người ta hớt tóc cho mình, cứ việc nhảy mũi. Quý vị sẽ không cần, quý vị sẽ nhờ những con chó để canh giữ thức ăn cho mình. Được không? Thưa quý bạn chứ? Sẽ không bao giờ. Phải không thưa quý vị? Ở trong cái khoa học về hàng hải đi lại, tức là navigation science, giúp cho người ta đi từ một điểm này đến một điểm khác. Người ta cần có những dụng cụ để giúp cho con người định hướng. Và những dụng cụ này mỗi ngày một tối tăng hơn ở trên thế giới. Người ta đi bộ, có những dấu ở trên đường, có những địa danh, có tên đường, có đằng xanh, đằng đỏ, đằng vàng, dấu chỉ đường. Đường thủy, người ta có những ngọn hải đăng để chỉ đường, hay có những cái phao nổi gọi là buoys để chỉ đường cho những con tàu đi ở trên đại dương. Mỗi cái phao, mỗi dấu, mỗi cái màu sắc để giúp cho người ta đi lại từ một điểm A đến một điểm B, đi được đến nơi, đến đích, đến chốn. Đi ở trên không trung, người ta có dụng cụ không thưa quý vị? Các phi công cũng phải có dụng cụ để định hướng. Nếu không, không thể nào bay được. Và dù rằng ngày hôm nay chúng ta đang sống với hệ thống truyền tin, satellite, vệ tinh và điện thoại di động. Quý vị biết tuần lễ vừa qua có chuyện gì xảy ra? Có một con tàu đi đánh cá ngoài khơi bị lạc trong vòng 9 tháng vừa qua và người ta mới tìm được hai người bị chết ở trong chuyến lạc đó. Dù với dụng cụ tối tân như vậy, người ta vẫn còn đi lạc. Và người ta cần phải có những dụng cụ để giúp cho người ta biết đi đâu, biết ở chỗ nào. Tôi xin hỏi quý vị, ở trong lĩnh vực đạo đức luân lý, chúng ta nói rằng tôi không cần điều răn của Chúa nữa được không? Tôi muốn làm gì tôi làm. Muốn giết ai giết, muốn phạm tội tà dâm làm, muốn trộm cướp, muốn nói dối, muốn tham lam, thế nào cũng được. 10 điều răn, thưa quý vị, đúng ra không theo cái dự chữ gọi là luật pháp ngày hôm nay, không thể nào không phải gọi là luật pháp được. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Tại vì luật pháp là phải có hình phạt. Chúa không hề nói hình phạt ở trong 10 điều răn, quý vị thấy không? Nếu mà luật pháp phải có phạt, khi tôi phạm tôi sẽ bị phạt. Ở đây Chúa nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm hình tượng, điều răn thứ hai. Ngươi chớ làm tượng chạm bê thờ, điều răn thứ ba. Ngươi chớ lấy danh Chúa làm chơi, điều răn thứ tư. Hãy nhớ ngày thứ bảy để làm ngày thánh. Điều răn thứ năm, hiếu kính cha mẹ. Thứ sáu, giết người phạm tội tà dâm, vân vân. Chúa không hề nói nếu ngươi phạm ngươi sẽ bị phạt. Cái hình phạt vậy Chúa không nói. Cho nên không gọi đó là luật pháp được. Nhưng mà ở đây phải gọi là 10 nguyên tắc mà Chúa truyền để cho con người sống. Và 10 nguyên tắc này là 10 nguyên tắc đời đời, thiết lập một xã hội công bằng, lý tưởng, hạnh phúc cho mọi người. Và nếu chúng ta không đi theo 10 nguyên tắc này, chúng ta nhận hậu quả của nó. Mà nhận cái hậu quả sống ở bên ngoài 10 nguyên tắc đó, Chúa không phạt.
Và Chúa bắt đầu 10 điều răn với những lời như thế nào? Quý vị đọc lại với tôi câu 1 và câu 2. Chúa bắt đầu như thế nào? Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là, câu số 2 nói sao thưa quý vị? Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Tại sao Chúa bắt đầu với những chữ đó?
Thưa quý vị,
tại sao Chúa không bắt đầu với 10 điều răn mà Chúa nói rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đấng đã cứu ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ? Chúa bắt đầu như vậy để làm gì? Chúa là đấng cứu chúng ta ra khỏi xứ nô lệ, nhà nô lệ. Chúa muốn nói với dân sự của Chúa rằng ta đã cứu ngươi ra khỏi tội lỗi. Và đây là nguyên tắc để ngươi tiếp tục sống ở trong sự tự do. Quý vị nhớ, trước khi Chúa phán những lời này, dân sự của Chúa ở đâu? Trước đó 3 tháng họ ở đâu? Trước đó khoảng 3 tháng họ ở trong xứ Ai Cập đang làm nô lệ. Họ cực nhọc, họ chịu không nổi, họ than thở với Chúa. Và Chúa cứu họ ra khỏi xứ nô lệ để cho họ được tự do. Cho nên bây giờ Chúa nói đây là những nguyên tắc ta ban cho các ngươi để các ngươi tiếp tục sống ở trong sự tự do, hạnh phúc, không còn bị nô lệ bất cứ một điều gì khác, không còn bị ai điều khiển các ngươi nữa. Và đây là những điều luật, những nguyên tắc các ngươi cần sống theo để tiếp tục được tự do, hạnh phúc. Có phải không? Thưa quý bạn chị em. Quý vị tưởng tượng với tôi điều này. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới. Mà thế giới này quý vị đặt chân chỗ nào? Đầy mình hay quý vị biết mình. Land mine. Mình người ta đặt để chống quân thù. Mình được đặt khắp nơi ở trên thế giới. Quý vị bước chân chỗ nào cũng có mình hết. Bây giờ mỗi ngày người ta đi ra là đụng mình. Là chết. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị. Cứ mỗi ngày vậy có những người phải chết vì mình. Bây giờ có một người chỉ cho chúng ta một con đường để chúng ta tránh khỏi đạp mình, tránh khỏi nguy hại. Thì quý vị nghĩ như thế nào? 10 điều răn là những nguyên tắc để giúp cho chúng ta đi ở trên bãi mình, để tránh khỏi đạp phải mình và phải khỏi chết, khỏi gặp những hậu quả chết mất ở trong đời sống của chúng ta. Con đường 10 điều răn, 10 nguyên tắc sống của đấng tạo hóa, chúng ta cần đi theo để được sống an toàn, sống ở trong an ninh, sống ở trong bạch đạo. 10 điều răn, thưa quý vị. Và 10 điều răn dành cho ai? Thưa quý bạn chị em. Ở đây Chúa nói rằng, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã cứu ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. 10 điều răn dành cho ai? Thưa quý vị, dành cho ai? Nói cho đúng ra 10 điều răn dành cho những người được Chúa cứu. Chúa cứu rồi và Chúa ban 10 điều răn. Nhưng mà trên đó nữa quý vị, 10 điều răn là những nguyên tắc sống dành cho tất cả mọi người ở trên thế gian này. Tôi xin hỏi quý vị, hiếu kính cha mẹ, có phải đó là nguyên tắc sống mà mọi người cần phải theo không? Đâu cần phải dân sự của Chúa mới biết hiếu kính cha mẹ phải không? Ai cũng có thể biết hiếu kính cha mẹ vậy. Ai cũng có thể đặt vấn đề đó là quan trọng. Không giết người, không phạm tội tà dâm, không trộm cướp, không nói dối, không tham lam. Tôi xin hỏi quý vị, đó phải chỉ có những người tin Chúa mới có những nguyên tắc đó không? Mà tất cả nhân loại đều cần nguyên tắc đó để cho xã hội được trật tự, được hạnh phúc, được an toàn. Cho những nguyên tắc đó là những nguyên tắc mà còn lại đời đời, dành cho mọi người, dành cho mọi nơi, dành cho mọi thời đại. Nó không bao giờ lỗi thời. Nó không cần phải thêm vào hay bước vào. Nó không cần phải được thay đổi nữa. 10 điều răn còn lại đời đời. Quý vị lật kinh thánh với tôi trong giây phút này. Chúng ta sẽ lật nhiều kinh thánh buổi sáng hôm nay. Thi Thiên đoạn 119. Chú quý bạn chị em. Thi Thiên đoạn 119. Thi Thiên đoạn 119 câu 151, câu 152. Quý vị lật với tôi trang 729. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến bao lâu? Trời, trời, thưa quý vị, 10 điều răn được lập đời đời. còn lại đời đời. Thi Thiên đoạn 119, câu 162 cho đến câu 165. Câu 162 đến câu 165, tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp của Chúa được điều gì? Bình an lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Quý vị thấy không? Yêu điều răn của Chúa, yêu luật pháp của Chúa thì được điều gì? Bình an lớn, và không có một điều gì gây cho họ sa ngã. Đoạn 119, câu 142, câu 143. Câu 142, câu 143. Sự công bình của Chúa là sự công bình đời đời. Luật pháp của Chúa là chân thật. Sự gian truân và sự sầu khổ áp thảm tôi. Dầu vậy các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Quý vị thấy lời của Chúa được dân sự của Chúa yêu mến. Lời của Chúa là chân thật. Lời của Chúa đem cho chúng ta sự bình an. Lời của Chúa còn lại đời đời. Ở trong Thi Thiên đoạn 119, câu 97 cho đến câu 101. Câu 97 lật ngược trở lại trang 727. Câu 97 cho đến câu 101. Trang 727. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao. Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy, các điều răn của Chúa làm cho tôi như thế nào, quý vị? Khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các giường mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà. Để giữ lời của Chúa, tôi không xây bỏ mạng lệnh của Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Sau đó là nói về lời của Chúa, ở đây nói về điều răn của Chúa, làm cho chúng ta khôn ngoan, làm cho chúng ta có sự trí hiểu hơn những kẻ dạy chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 19, Thi Thiên đoạn 19, lật lại với tôi Thi Thiên Psalm 19, lật ngược lại Thi Thiên đoạn 19, thưa quý vị, câu 7 cho đến câu số 14. Thi Thiên đoạn 19 câu 7 đến câu thứ 14, trang 648. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn và làm điều gì? Bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn và làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng và làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch và làm cho mắt như thế nào? Sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tầng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay, ai biết được các sự sai lầm của mình. Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ cho kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi thì tôi sẽ không trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Tức là sống theo điều răn của Ngài. Quý vị thấy điều răn của Chúa bổ lại linh hồn chúng ta, làm cho chúng ta tươi tỉnh, làm cho chúng ta khôn ngoan, làm cho chúng ta vui mừng, làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho mắt chúng ta sáng sủa. Điều răn của Chúa. Thi Thiên đoạn 1, lật ngược lại với tôi Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu số 3. Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu số 3. Thưa quý vị, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng ở trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, và mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Thưa quý vị, con người học thức văn minh và con người cho rằng 10 điều răn của Chúa lỗi thời, nhưng tôi bảo đảm với quý vị, điều răn của Chúa không lỗi thời. Điều răn của Chúa đem lại ơn phước cho những ai biết kính sợ Chúa và sống theo con đường của Chúa. Điều răn của Chúa là con đường chỉ cho chúng ta bước đi, để chúng ta bước ngang qua bãi mìn của thế giới mà chúng ta không đạp phải mìn, để chúng ta bảo tồn sự sống của chúng ta. Ở trong sách Giô-sê, lập với tôi trong sách Giô-sê, thưa quý vị, Giô-sê đoạn 1, Giô-suê đoạn 1 câu số 6 trở đi. Giô-suê đoạn 1 câu số 6 trở đi. Đoạn 1 câu số 6 trở đi: hãy vững lòng bền chí vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xen qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng sẽ được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn ở trong con đường mình và mới được phước. Thưa quý vị, Chúa nói sao? Quyển sách lời của Chúa, điều răn của Chúa, luật pháp của Chúa ở trước mặt chúng ta, thì chúng ta đi đến đâu sẽ được điều gì? Thịnh vượng. Đến đó, hồi nãy giờ tôi trích cho quý vị ở trong Cựu Ước, để cho quý vị thấy được cái ơn phước, cái giá trị của 10 điều răn còn lại đời đời và đem ơn phước cho dân sự của Chúa như thế nào. Như vậy Tân Ước thì sao? Thưa quý vị, tới thời Tân Ước chúng ta còn điều răn hay không? Chúng ta đang sống trong thời kỳ Tân Ước ngày hôm nay, Giao Ước mới, thời kỳ ân điển, thời kỳ của đức tin. 10 điều răn của Chúa có còn giá trị cho chúng ta để chúng ta sống không? Thưa quý vị, có còn giá trị cho con người, cho thế giới hay không? Như tôi nói với quý vị, thế giới ngày hôm nay, nếu nói rằng 10 điều răn không còn giá trị nữa, thì tôi xin hỏi quý vị, tự do trộm cướp, tự do ngoại tình, tự do giết người, tự do tham lam, quý vị nghĩ sao? 10 điều răn vẫn còn có giá trị như thường. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 17 đến câu số 19, Matthew đoạn 5 câu 17 đến câu số 19, Đức Chúa Giê-xu phán ở trong thời kỳ Tân Ước, thời kỳ ân điển, thời kỳ của đức tin, Giao Ước mới: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Matthew đoạn 5 câu thứ 17: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét ở trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy những điều cực nhỏ này trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng, và ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn ở trong nước thiên đàng. Quý vị thấy không? Chúa nói một chấm, một nét ở trong lời Chúa, ở trong 10 điều răn cũng không thể nào qua đi được, mà Chúa muốn chúng ta giữ và Chúa muốn chúng ta dạy ở trong 10 điều răn. Roma đoạn 3 câu 31, đi tới nữa với tôi. Roma đoạn 3 câu 31, Tăng Ước trang 184. Roma đoạn 3 câu 31: vậy chúng ta nhân đức tin mà làm điều gì? Bỏ luật pháp của Chúa hay là bỏ điều răn của Chúa hay sao? Được không? Thưa quý vị, chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền. Roma đoạn 7 câu thứ 12. Roma đoạn 7 câu thứ 12: ấy vậy luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh và công bình và tốt lành. Rồi đoạn 8 câu số 5 trở đi. Câu số 5: vậy thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Vả chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh thì sanh ra sự sống và bình an. Vì chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, cũng không thể nào phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời, sống theo thánh linh thì sẽ chăm về luật pháp của Đức Chúa Trời, phục ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 10 câu 15, ở trong Giao Ước mới trang 280. Hebrew chapter 10 verse 15. Hebrew chapter 10, Hebrew đoạn 10 câu 15 cho đến câu số 17. Đoạn 10 câu 15 đến câu thứ 17, Kinh Thánh nói sao? Trang 280. Hebrew đoạn 10 câu 15 đến câu thứ 17: ở trong Giao Ước mới, ở trong thời kỳ Giao Ước mới, ở đây Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng: Chúa phán, này là Giao Ước mà ta đã lập với, mà ta lập với chúng nó sau những ngày đó, tức là Giao Ước mới mà Chúa lập, ta sẽ làm điều gì? Thưa quý vị, để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc ở nơi trí khôn. Ở trong thời kỳ Giao Ước mới, thời kỳ ân điển, Đức Thánh Linh ghi luật pháp vào ở trong lòng của chúng ta. Thưa quý vị, còn đâu nữa? Lập với tôi văn thứ nhất. Văn thứ nhất, để coi thử trong thời kỳ Tân Ước còn 10 điều răn có còn hiệu quả hay không. Luật pháp của Chúa còn hiệu quả hay không? Văn thứ nhất đoạn 2 câu 3 đến câu số 6. Văn thứ nhất đoạn 2 câu 3 đến câu số 6. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều gì? Điều răn của Ngài. Điều răn nào thưa quý vị? Chúa ban bao nhiêu điều răn? 10 điều răn mà không giữ điều răn của Ngài, ấy là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán của Ngài thì lòng kính mến của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn ở trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Ở trong Giăng thứ nhất, lập với tôi Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu số 5. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu số 5, trang 303. Quý vị lật tiếp với tôi. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ và sanh bởi Đức Chúa Trời thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều gì? Điều răn của Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là điều gì thưa quý vị? Đức tin của chúng ta. Ai là kẻ, ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời sao? Điện cúp luôn. Thưa quý vị, như vậy quý vị, chúng ta thấy như thế nào? Quý mạn chiêm, 10 điều răn có còn hiệu quả ngày hôm nay không? 10 điều răn còn có ơn phước cho dân sự của Chúa ngày hôm nay không? Còn có ơn phước cho nhân sự, cho nhân loại ngày hôm nay không? Thưa quý vị, 10 điều răn vẫn còn có hiệu lực. 10 điều răn vẫn còn, thưa quý vị. Có một người đến thăm một nhạc sư vĩ cầm nổi tiếng ở trên thế giới. Và như nhạc sư, nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng này chẳng những đàn vĩ cầm giỏi mà ông là một người khôn ngoan, hay cho người ta những cái lời khuyên. Buổi sáng hôm đó, người đó đến thăm nhạc sư, mà hỏi nhạc sư rằng: thưa nhạc sư, tin tức tốt nhất cho ngày hôm nay là gì? What is the good news for today? Nhạc sư vĩ cầm đặt cái đờn violin vĩ cầm của mình xuống ở dưới bàn. Ông tiến tới ở bên kia bàn kia, ông mới lấy cầm ở trong tay cái mallet, tức là cái đồ vậy, giống như cái chữ Y, chữ Y đó. Người ta lên âm, người ta gõ vô một cái, nó ra cái âm thanh. Và cái âm thanh đó làm cái âm thanh chuẩn để cho tất cả các nhạc sĩ lên dây đàn đúng theo cái âm thanh đó. Cho nên vị nhạc sư đó cầm cái đồ để mà lấy âm thanh đó, ông ta gõ vào trong cái dụng cụ đó một cái, một âm thanh vang ra. Và nhạc sư mới nói với người kia: đây là tin tốt lành nhất. Đây là tin tốt lành nhất. Và đây là nốt la hay là nốt a, nốt e. Đây là nốt la. Và nốt la này từ quá khứ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, cho đến tháng tới, cho đến năm tới, cho đến 100 năm tới, cho đến 1000 năm tới, 2000 năm tới, nốt la này vẫn là nốt la. Không lên không xuống. Các giọng ca sẽ phai nhạt. Tiếng đàn vĩ cầm rồi cũng trùng xuống. Tiếng đàn diêu cầm bị lạc giọng. Tất cả chúng ta, mỗi người đang sống ở trong một thế giới đầy những tiếng động hỗn loạn. Nhưng hỡi người bạn thân yêu của tôi, nốt la này vẫn là nốt la. Và tôi nói với quý vị, thế giới thay đổi, con người thay đổi. Ngày xưa hôn nhân là một nam một nữ, ngày hôm nay hôn nhân là nam với nam, nữ với nữ, hay là hôn nhân có thể nhiều nam nhiều nữ. Con người thay đổi, tiêu chuẩn của loài người thay đổi. Nhưng tôi thưa quý vị, tiêu chuẩn đạo đức, luân lý của Chúa, 10 điều răn vẫn còn lại đời đời. Con người thay đổi nhưng lời Chúa điều răn không thay đổi. Tiêu chuẩn của con người thay đổi, quan niệm của con người thay đổi, thế giới thay đổi, văn hóa phong tục thay đổi, thời tiết thay đổi, nhưng nguyên tắc luân lý đạo đức 10 điều răn của Chúa còn lại đời đời. Còn lại đời đời, một chấm một nét, không thể nào thay đổi được. 10 điều răn còn lại đời đời. Thưa quý vị,
Tôi muốn đi đến điều răn thứ tư. Ở trong 10 điều răn, 3 điều răn đầu dạy chúng ta những nguyên tắc để liên hệ với lại Chúa, phải không? Liên hệ với đấng tạo hóa của chúng ta, liên hệ với Đức Chúa Trời. 3 điều răn đầu dạy chúng ta những nguyên tắc để chúng ta giữ cái mối liên hệ đó với Chúa. Tức là sao? Chúa nói, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Thou shalt not have any other God before me. Không có một thần nào khác trước mặt Chúa. Không được làm hình tượng hay là thờ hình tượng. Dầu hình tượng đó có giống vật ở trên trời hay dưới đất, giống Chúa cũng không được. Và điều răn thứ 3 nói rằng, đừng lấy danh Chúa làm trời. 3 điều răn đầu, giữa chúng ta với Chúa. Để giữ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa được tốt đẹp, được hạnh phúc. 6 điều răn sau, giữa chúng ta với lại những người chung quanh. Có phải vậy không thưa quý vị? Hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ là người gần với mình nhất, là người nuôi dưỡng mình. Cho nên phải hiếu kính cha mẹ mình, tôn trọng mạng sống của những người chung quanh, tôn trọng hôn nhân gia đình của người ta, tôn trọng tài sản của người ta, tôn trọng danh dự của người ta, tôn trọng những gì thuộc về người ta. Đó là 6 điều răn sau. Còn điều răn thứ 4 thì sao? 3 điều răn đầu với Chúa, 6 điều răn sau với người. Còn điều răn thứ 4 thì sao thưa quý vị? Thưa quý mạnh chị em, có một điều lạ lùng. Quý mạnh chị em, người vô thần, người cấp tiến, người sống một đời sống thác loạn, liberal atheist, cũng đồng ý rằng không giết người, không trộm cướp. Quý vị đi tìm người nào không thờ thần nào hết, những người liberal, quý vị hỏi họ thưa, giết người trộm cướp chịu không? Tự nhiên họ sẽ nói không được. Họ sợ bằng sống của họ, và trộm cướp họ muốn có của cải của họ, cho nên họ đồng ý với điều răn không giết người, không trộm cướp. Những người mà không có đạo, gọi là vô thần, cấp tiến, sống thoát loạn. Những người mà sống có đạo đức và luân lý, gọi là moralist, họ sẽ đồng ý rằng không nói dối, phải không? Người có đạo đức sẽ không nói dối. Người có đạo đức sẽ đồng ý rằng không được phạm tội tà dâm, tôn trọng hôn nhân và phải hiếu kính cha mẹ, người có đạo đức, phải không? Và đồng thời cũng họ cũng công nhận rằng không tham lam, người có đạo đức luân lý. Bây giờ quý vị đến hỏi cái người thờ đa thần, tức là polytheist, thì họ sẽ nói như thế nào? Họ đồng ý là phải tôn trọng danh của các thần. Và quý vị đến người thờ một thần, độc thần, monotheist, họ sẽ đồng ý rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời, và họ sẽ đồng ý rằng không làm hình tượng. Nói một cách khác, 3 điều răn đầu và 6 điều răn sau được con người, dầu rằng không có đạo, dầu rằng vô thần, dầu rằng chỉ có luân lý thôi, họ cũng đồng ý một số điều răn ở trong 9 điều răn đó. Nhưng điều răn thứ 4 thì sao? Ai cũng có thể bỏ được hết. Ai cũng có thể bỏ điều răn này được hết. Điều răn này bị coi thường, bị thay đổi, bị hủy bỏ ngày hôm nay. Tại vì sao? Thưa quý vị, điều răn thứ 4 là cái câu, cái mấu chốt, cái trọng tâm, cái trung tâm của 10 điều răn. Điều răn thứ 4, lý do tại sao? Tôi hỏi quý vị điều này. Nếu Chúa cứu tôi, Chúa trước khi Chúa phán 10 điều răn, Chúa nói rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã cứu ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, cho nên đây 10 điều răn ta ban cho các ngươi để các ngươi tiếp tục sống ở trong hạnh phúc, không bị nô lệ nữa. Chúa cứu tôi thì thường thường tôi làm gì? Tôi mang ơn, phải không? Chúa cứu tôi thì tôi mang ơn. Nhưng mà đòi hỏi tôi phải lại thờ lại Chúa, đòi hỏi tôi phải tuyệt đối trung thành với Chúa. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị làm ơn với ai, tôi mang ơn người đó. Quý vị làm ơn cho tôi làm ơn quý vị. Mà quý vị tới đòi hỏi tôi là từ đây đi chỉ có một mình tôi trong đời sống thôi nha, tôi nói cái gì cũng phải nghe hết nha, không được đi theo ai hết nào. Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ như thế nào? That's too much, phải không? Quá nhiều. Chúa nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, ngươi chớ lấy danh Chúa làm chơi. Chúa cứu con mang ơn Chúa, con quý Chúa, nhưng mà Chúa đòi hỏi như vậy. Quý vị thấy như thế nào? Rồi tại sao Chúa lại bắt con hiếu kính cha mẹ, bắt con tôn trọng người ta, bắt con không
trộm cướp, Chúa lại nói con không được trộm cướp, không giết người, không nói dối, không tham lam, tôn trọng đời sống của người khác.
Quý vị, điều răn thứ tư trả lời. Điều răn thứ tư cho chúng ta biết lý do. Điều răn thứ tư, đọc lại cho kỹ với tôi điều răn thứ tư. Hãy nhớ ngày nghỉ đang làm gì? Làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc của mình ở trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì ở trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Điều răn thứ tư trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi tôi đã nêu lên với quý vị. Thưa quý vị, ba điều răn đầu dạy tôi có bổn phận với Chúa, 6 điều răn sau dạy tôi có bổn phận với con người. Nhưng điều răn thứ tư nằm ở giữa. Tôi không nghe cái gì với bổn phận đối với tôi hết. 10 điều răn với Chúa, với người ta không à, đâu có với tôi. Nhưng mà điều răn thứ tư, 6 ngày làm hết công việc của người, bổn phận đối với lại chúng ta. Quý vị thấy không? Cái gạch nối giữa trời với những người xung quanh là gì? Chính chúng ta, chính con người, chính những người tin Chúa. Hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày, công việc của ngươi ở trong 6 ngày. Cái điều răn này, thứ nhất, dạy chúng ta, giúp cho chúng ta khỏi rơi vào cảnh nô lệ trở lại. Điều răn này giúp cho chúng ta khỏi rơi vào cảnh nô lệ trở lại. Nô lệ cho những căng thẳng, nô lệ cho những lo âu của đời sống. Để phục hồi lại tinh thần và sức lực của chúng ta, làm chủ, chung kiến cho chúng ta làm chủ được đời sống của mình. We are in control of our life. Điều răn thứ tư, bất cứ điều gì mà tôi làm mà tôi không nghĩ được, để tôi dừng trở lại, để tôi suy xét lại đời sống của tôi, tôi đang bị làm nô lệ. Và điều răn thứ tư giúp cho chúng ta khỏi rơi vào cảnh nô lệ trở lại. Có một người đến thách thức người bạn của mình đốn củi, thì có thứ ai đốn nhiều hơn. Hai người vào trong rừng để đốn. Cái người rất hết sức để đốn. Ông ngừng lại một chút để ông ăn trưa, đủ giờ ăn trưa thôi. Ông tiếp tục đốn tiếp, ông muốn thắng. Hai người cá với nhau ai thắng. Ông đốn để thắng được bạn mình. Và còn cái người kia thì đốn. Tới giờ nghỉ thì nghỉ. Tới giờ ăn trưa thì ăn uống đầy đủ. Rồi lại tiếp tục đốn. Đến chiều hai người ngồi xuống đếm cái số củi đã đốn. Có người thách thức mới tới. Đếm xong rồi nói, tôi không hiểu tại sao. Mỗi lần tôi đi qua tôi coi anh thì tôi thấy anh ngồi nghỉ. Tới giờ trưa anh nghỉ trưa, anh ăn trưa lâu hơn tôi. Mà bây giờ anh lại đốn nhiều củi hơn tôi. Tại sao kỳ vậy? Trong khi đó tôi ráng hết sức để mà tôi đốn cho nhiều hơn anh. Người kia trả lời, nhưng anh không để ý một điều. Khi tôi ngồi nghỉ là lúc đó tôi đang mài cái rìu của tôi cho nó bén hơn. Cho nên tôi đốn nó nhiều hơn, lẹ hơn. Cây nó ngã lẹ hơn, nhiều củi hơn. Quý vị, điều răn thứ tư, thưa quý bạn chị em, điều răn thứ tư giúp cho chúng ta tránh những cái bận rộn căng thẳng ở trong đời sống hàng ngày, để sạc lại bình điện tâm linh, để làm sắc bén lại tâm thần của chúng ta. Thưa quý vị, và Chúa dạy chúng ta điều đó. Điều răn thứ tư còn gì nữa? Quý vị, tại sao Chúa ban 10 điều răn? Chúa lấy cái lý gì? Chúa lấy cái quyền gì để Chúa nói chúng ta rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác? Chúa lấy điều gì để Chúa đòi hỏi điều đó? Chúa đòi hỏi như vậy. Chúa lấy điều gì để Chúa nói là đừng làm hình tượng để thờ trong điều răn thứ ba? Điều răn thứ tư trả lời nói rằng vì Chúa là đấng tạo hóa. Vì Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng là đấng tạo hóa của chúng ta. Khi chúng ta nghỉ ngày thứ bảy, chúng ta biết nguồn gốc của mình đến từ đâu. Chúng ta biết hạ mình ở trước mặt Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con 6 ngày để tạo dựng đời sống của con. Và ngày thứ bảy con dừng lại để biết cảm tạ ơn Chúa, để công nhận Chúa là đấng tạo hóa. Cho nên Chúa có quyền. Đấng tạo hóa nghĩa là sao? Nghĩa là mọi sự do Chúa dựng nên. Không có một vị thần nào ở dưới thế gian này. Không có một thần nào hết. Tất cả mọi sự
là Chúa dựng nên, Chúa là tất cả và Chúa duy nhất là Đấng, cho nên Chúa xứng đáng, phải không quý vị? Ở trong một thế giới Chúa là Đấng tạo hóa thì Chúa xứng đáng để ra luật, tại vì Chúa ở trong cái ngôi vị đặc biệt của Chúa. Chúa ra luật được. Ở trong sách Ê-xia, trước khi đọc Ê-xia, đọc Ê-sai đoạn 42 với tôi. Ê-sai trong cửa Isaiah 42, Ê-sai đoạn 42. Ê-sai đoạn 42, câu 5 đến câu 8, trang 833. Thưa quý vị, trang 833, đoạn 42 câu 5 cho đến câu số 8. Jehovah Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên các tầng trời và dương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó và thần linh ở trên mọi loài đi ở trên nó, có phán như vậy: Ta Đức Jehovah đã kêu gọi ngươi ở trong sự công bình, ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi, ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, để làm cho kẻ tù ra khỏi khám, để cho kẻ ngồi ở trong tối tăm ra khỏi ngục. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng của ta cho những tượng chạm. Quý vị thấy không? Chúa nói Chúa là Đấng tạo hóa. Đọc tiếp với tôi câu số đoạn 44 câu số 6 của sách Ê-sai. Đoạn 44 câu số 6. Đức Giê-hô-va là vua, là Đấng cứu chuộc Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có một Đức Chúa Trời nào khác. Ngoài Đấng tạo hóa không có một Đấng nào khác, cho nên Đấng tạo hóa có đủ uy quyền, thẩm quyền để ban 10 điều răn, để dạy chúng ta sống theo. Và điều răn thứ tư giải thích được điều này, quý vị. Đoạn 45 câu 5 đến câu số 8. Đọc 45 câu 5 đến câu số 8 của sách Ê-sai. Đọc 45 câu 5 đến câu số 8. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi. Hầu cho từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Ấy chính ta là Đấng đã gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm cho sự bình an và dựng nên tai họa. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Hỡi các tầng trời, hãy sa móc xuống ở từ trên nơi cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống, đất hãy tự nẻ ra đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần. Ta là Đức Giê-hô-va đã dựng nên sự đó. Câu 12, câu 18, đọc qua câu số 12 với tôi của sách Ê-sai đoạn 45. Câu 12: Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất. Chính ta, Đức chính là tay ta, đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh của nó. Câu số 18: Vì Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn là làm nên cho dân ở, có phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Thưa quý vị, không có Đấng nào khác ngoài Chúa. Câu số 20: Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, hãy cùng nhau lại gần. Những kẻ khiêng gỗ làm tượng chạm mình cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức. Vậy hãy truyền ra, hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau: Từ đời xưa ai đã làm ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là cứu Chúa ngoài ta. Chỉ có Chúa, cho nên Chúa xứng đáng để ban luật cho chúng ta. Chỉ có Đấng tạo hóa, thưa quý vị. Mọi sự do Đấng tạo hóa làm ra, và chúng ta giữ ngày thứ bảy, tức là chúng ta công nhận Đấng tạo hóa. Chúng ta biết Đấng tạo hóa, sách Ê-sai là tới nữa, đoạn 20, câu số 12 và câu 20, trang 952. Trang 952 Ê-sai đoạn 20, câu 12 và câu 20: Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát, ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, biệt riêng chúng nó ra thánh. Quý vị thấy không? Khi chúng ta nghỉ ngày Sa-bát, khi chúng ta ngưng công việc của mình trong ngày thứ bảy, làm hết mọi sự trong 6 ngày, ngày thứ 7 chúng ta nghỉ, con trai, con gái, vợ, con, gia đình, nhân công đều nghỉ hết. Chúng ta công nhận đấng tạo hóa. Chúng ta công nhận đấng tạo hóa của chúng ta là đấng duy nhất. Còn nếu chúng ta không giữ ngày thứ 7, chúng ta không công nhận đấng tạo hóa. Tại sao chúng ta thờ Chúa? Cái lý do chúng ta chỉ có Chúa. Chúa là đấng tạo hóa. Chừng đó thôi. Nếu Chúa không phải là đấng tạo hóa, thì thằng nào cũng giống như thằng nào. Chúng ta được thờ bất cứ thằng nào. Đạo nào cũng giống như đạo nào. Nhưng vì Jehovah Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Jehovah Đức Chúa Trời khác tất cả các thằng khác. Và ngày thứ 7 là dấu của Ngài. Tôi không cần phải chứng minh thêm ngày thứ 7 là ngày nào nữa. Chúa Giê-xu sống lại ngày nào? Thì cái ngày trước ngày Chúa sống lại đó là ngày thứ 7. Chúa sống lại ngày nào? Thì trước cái ngày Chúa sống lại là ngày thứ 7. 10 điều răn thứ 4 cho chúng ta khỏi làm nô lệ. Điều răn thứ 4 cho chúng ta biết đấng tạo hóa. Điều răn thứ 4 cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta phải tôn trọng và quan tâm đến đời sống của những người chúng ta. Quý vị, ngày Sa-bát nhắc chúng ta nhớ đến đấng tạo hóa. Cho nên, ngày Sa-bát nhắc chúng ta rằng tất cả chúng ta, con người, đều là vật thọ tạo và được Chúa dựng nên. Mọi người đều do Chúa dựng nên. Cho nên chúng ta có bổn phận phải tôn trọng đời sống của mỗi người, giúp cho đời sống của mỗi người tốt đẹp hơn. Phải không thưa quý vị? Tất cả đều anh em, tất cả đều đến từ một đấng tạo hóa. Nghĩa là sao? Mỗi người ở trong chúng ta đều có một giá trị cao quý. Chúng ta không có ra từ con khỉ. Con khỉ có gì mà gọi nó là tổ tiên chúng ta mà hãnh diện. Chúng ta không ra từ những cái nguyên tử vô hình, vô tình. Chúng ta được tạo dựng ở trong hình ảnh của đấng tạo hóa. Cho nên mỗi người được dựng trong hình ảnh của đấng tạo hóa, mỗi người đều phải được tôn trọng, đều phải có quyền sống, gọi là nhân quyền, và phải có quyền làm người. Đó là lý do tại sao chúng ta hiếu kính cha mẹ. Chúng ta không hại người, không cướp của người, không phá hạnh phúc gia đình của người, không nói dối để phá danh dự của người, không đi nói xấu về người ta, không tham lam bất cứ điều gì thuộc về người khác. Vật của người, người của người, nhân viên của người, hay bất cứ gì thuộc về của người, chúng ta không tham lam. Tại vì chúng ta tôn trọng mọi người do Chúa dựng ra. Nếu ai cũng giữ 10 điều răn, quý vị nghĩ xã hội như thế nào? Quý mạnh chưa? Nếu ai cũng giữ 10 điều răn, quý vị nghĩ xã hội như thế nào? Mình có cần nhà, mình có cần có thêm alarm system không? Security system, hệ thống bảo vệ nhà, điện tử để bảo vệ nhà nữa không? Cảnh sát chắc cũng phải thất nghiệp. Phải không thưa quý vị? Tôi đi họp cái chương trình Đại hội đồng toàn thế giới của giáo hội chúng ta năm 2000 ở tại Toronto. Đó là kỳ đại hội đầu tiên tôi tham dự mà tôi ở luôn cả 7 ngày. 100 trên 100 ngàn người họp lại, tụ lại trong cái Convention Center của Toronto. 100 ngàn người, 7 ngày, hơn 100 ngàn người. Tới cái đài cuối cùng, ông thị trưởng của thị xã Toronto đứng lên đọc diễn văn. Ông nói như thế này: ở trong đời tôi chưa bao giờ thấy có một cái cuộc tụ họp đông như vậy mà thành phố không cần một người cảnh sát nào để giữ an ninh trật tự hết. Không có trộm cướp, mọi sự ra đường đâu vào đó ban ngày cũng như ban đêm an toàn hết như vậy. Lần đầu tiên ở trong đời tôi. Cầu Chúa ban ơn. Tôi không biết. Châm ngôn đoạn 14 câu 31. Châm ngôn đoạn 14 câu 31. Đoạn 14 câu 31. Kẻ hài hiếp người nghèo khổ làm nhục. Trang 759. Kẻ hài hiếp người nghèo khổ làm nhục. Ai? Đấng tạo hóa mình. Còn ai thương xót người bằng cùng tôn trọng Ngài. Ngày thứ 7 cho chúng ta biết mọi người do Chúa tạo ra. Chúng ta giúp người ở trong cảnh nghèo túng, thiếu thốn bằng cùng. Chính là chúng ta tôn trọng
đấng tạo hóa của chúng ta. Thưa quý vị, tháng 7 năm 1976, toán biệt kích Commando của quân đội Do Thái là một cuộc đột kích bất ngờ táo bạo vào phi trường Entebbe, Uganda, để giải thoát 103 người Do Thái bị bắt làm con tin. Ở trong vòng 15 phút, những người lính biệt kích này đã làm chủ tình hình và họ bắn chết 7 tên khủng bố để thả tự do cho số con tin người Do Thái. Cuộc giải thoát được thành công. Trong một số 103 con tin, chỉ có 3 người bị chết. Khi toán biệt kích tấn công vào ở trong cái terminal của phi trường, họ la lớn lên ở trong tiếng Hebrew: nằm xuống bò, get down and crawl, nằm xuống bò. Những người Do Thái hiểu được tiếng Hebrew lập tức nằm xuống ở dưới sàn nhà. Trong khi đó, những tên khủng bố không hiểu tiếng Hebrew đứng cho nên biệt kích bắn 7 tên khủng bố bị chết. Nhưng thưa quý vị, có 2 con tin chần chờ nằm xuống như là vì tò mò gì đó muốn đứng lên để coi, cho nên toán biệt kích bắn luôn. Ngoài ra có một thanh niên đã nằm rồi, bây giờ lại đứng lên, cho nên bị bắn chết. Đó là 3 người không nghe theo. Nếu có 3 người đều nghe theo mệnh lệnh của toán biệt kích đó thì họ đâu có thiệt mạng, phải không quý vị? Họ được về, được tự do và được sống. Quý bà chị em, chúng ta đã được Chúa cứu, chúng ta là dân sự của Chúa, nhưng chúng ta vẫn đang sống ở trong thế gian tội lỗi. Và Chúa ban cho chúng ta 10 điều răn, 10 mệnh lệnh để chúng ta khỏi rơi vào quỹ đạo của tội lỗi nữa. Nếu chúng ta biết vâng lời, chúng ta đâu có bị chết oan, phải không quý vị? Tại vì hình phạt của Chúa dành cho ai? Dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Chứ hình phạt của Chúa đâu có dành cho con người. Chúa nói rằng 10 điều răn, làm theo. Các ngươi là dân của ta, làm theo. Nhưng mà chúng ta lý luận, chúng ta tò mò, chúng ta vì bất cứ một cái nguyên do gì đó, vì nghe truyền thống đi theo ý riêng con người, chúng ta bị chết oan. Trong khi đó sự hình phạt chỉ dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó thôi. Thưa quý bạn chị em,
phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
Sống mỗi ngày nhớ vào
quý vị thính giả thân mến, chương trình An Bình và Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 1-888-901-4747, 888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và nguyện xin Thượng Đế Toàn Năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.